ngày 15 tháng 5 năm 1974, thầy cô viết:
Tối qua, ông Ed tại nói cho chúng tôi lý do vì sao ông không còn mê lầm về những tôn giáo Tây Phương. Trong lúc đọc một bản dịch về sự khám phá đương thời của quyển Tử Hải, tức là Dead Sea Scrolls, ông mới biết rằng những giáo lý của Chúa Giê-xu vốn từng được một vị giáo chủ tên Apollonius giảng dạy ở tu viện cho nhóm người
Essene
trước khi Đức Chúa Giê-xu ra đời cả trăm năm. Nhưng trong Thánh Kinh đã bỏ qua giai đoạn nói về cuộc đời của Ngài Giê-xu đã đi học với nhóm người này trong khoảng thời gian 15 hay 20 năm. Sau đó Ngài bỏ đi và bắt đầu đưa ra lý thuyết giảng dạy riêng, gồm sự kết hợp giáo lý tương tự như tông Tịnh Độ của Phật giáo là thuyết vãng sanh về cõi cực lạc. Thật ra, Đức Giê-xu đã là một vị thầy cao thâm nhất, nhưng chính vì những bang hội đồng giáo hội và hoàng đế Constantine đã đưa đẩy khiến Ngài trở thành một vị thần thánh. Lúc bấy giờ, người dân đang bị khủng hoảng nên rất khao khát được một vị lãnh đạo tinh thần. Đồng thời cũng vì hoàng đế
Constantine
muốn thống nhất lãnh thổ nên đã tập trung dân chúng lại qua giáo lý tinh thông và quyền năng của Thượng Đế. Từ đó hàng triệu người kính ngưỡng đến vị trời này và xem như ý Ngài muốn gửi gắm qua Chúa Giê-xu. Ông
Ed Dyer
nói là ông rất buồn khi thấy những giáo lý tồn tại như ngày nay đã bị sai lệch quá xa cội nguồn của nó. Ông tin rằng mặc dầu đạo Thiên Chúa đã làm vô số việc thiện cho thế giới, nhưng con người cũng phải biết chuyển hướng, tìm cho mình những phương pháp khác để được một đấng hoàn toàn tối cao hợp nhất. Hôm nay mưa thật lớn, thật nặng nề. Có hai bà cụ mời chúng tôi vào uống trà và hỏi rằng trong thời gian tập tu ở tu viện, chúng tôi có bị ông thầy quăng ném giáo mát vào người không? Rõ ràng là họ đã coi quá nhiều tuồng phim đánh đấm công phu trên truyền hình. Lúc chiều tối, có chiếc xe chạy đâm thẳng từ phía sau như muốn cán lên tôi vậy. Hai người đàn ông tuổi trung niên ngồi trong xe vừa chửi thề thô tục, vừa bóp kèn inh ỏi, lại rồ máy ầm ầm. Tôi vẫn tiếp tục lễ lại theo nhịp độ bình thường, chẳng thèm ngó ngoái lại phía sau làm gì. Vài phút sau họ bỏ chạy mất.
Ngày 16 tháng 5 năm 1974, thằng Do biết:
Hôm nay chúng tôi lạy được 7:30 với thời tiết thật kỳ khôi. Mỗi khoảng nửa giờ hết nắng chói chang rồi lại đổ mưa, cứ như vậy mà thay đổi luân phiên luôn. Khi lại qua bãi biển siêu, có vài người đến hỏi chuyện, gồm một anh ký giả tên Joe Fraser của Associated Press, một anh tài xế lái xe giao mối sữa đã cho chúng tôi một ít sữa tươi. Một bà cụ kể rằng ngày xưa nơi đây từng có con đường chạy dài ra tới bờ biển dành cho xe ngựa chở du khách. Một anh buôn bán làm nghề diễn tả những kinh nghiệm tọa thiền của anh và một cô gái lên tiếng dạy đời khi sư huynh đang lễ lại bên đường. Cô ta nóng nảy gằn hỏi:
Bộ ông không tin Giê-xu là con của Thượng Đế hả?
Khi chúng tôi đến cây cầu bắc ngang qua vịnh Yaquina, trước khi vào khu phố Newport, có hai phóng viên là Jim Newman và Roland Chase của đài truyền hình ở Portland đến phỏng vấn và chụp hình liên tục. Hồi còn ở tiểu học, tôi rất ghét khi phải một mình đứng trước lớp. Đến lúc phải làm bài tường thuật, tôi sợ hãi và quên sạch những gì mình muốn nói, để cuối cùng chỉ có thể luống cuống đọc từ tờ giấy đã ghi sẵn thôi. Có lần chúng tôi phải làm thơ và thầy giáo lần lượt kêu tên từng người đứng trước lớp đọc. Khi tới phiên, tôi đọc thật lẹ cho xong rồi chạy trở về chỗ ngồi. Bài thơ quá ngắn đến nỗi ông thầy lên tiếng mỉa mai: Đừng có đụng vào tay nó, thiệt tình nó bị mỏi nhừ vì đã viết bài thơ dài quá xá như vậy. Ông thầy cũng chịu thua luôn. Lên đến trung học, tôi cũng vẫn còn cái tật đó. Nhưng lại thích thổi kèn trong ban nhạc, vì không phải chỉ có mình tôi trên sân khấu. Chính ra tánh sợ hãi của tôi chỉ hơi kỳ dị chút ít thôi, tại tôi đã thổi phồng nó lên phần nào và dùng nó như bộ giáp che chở bảo vệ cái ngã của tôi. Nhưng hôm nay, khi máy thâu phim của đài truyền hình bắt đầu quay và máy ghi âm thâu lại từng lời nói, tôi xem tất cả chỉ là những mảnh vụn của trò chơi sắp chữ. Ở đây, dù có hàng ngàn người đang theo dõi, nhưng tôi chẳng nhút nhát lo sợ tí nào. Có lẽ trong mấy tháng qua, vì tiếp xúc chuyện trò với bao nhiêu người xa lạ, nên tôi đã bỏ quên đi cái ngã của mình, và cũng có thể tôi đã nhận ra mối nghi hoặc không hiện hữu của nó. Điều này có thể chẳng quan trọng đối với những ai đã từng dạng dĩ dưới ánh đèn pha, nhưng đối với tôi hôm nay mới là ngày đánh dấu cho một chiến thắng cá nhân thật sự. Ông bà Masfield sắp đặt cho chúng tôi một phòng trong khách sạn của họ ở West Wind Motel thuộc vùng Newport để nghỉ qua đêm. Phải công nhận rằng hôm nay tôi cảm thấy thật là vui.
Ngày 17 tháng 5 năm 1974, thân cô viết:
hôm nay lạy được 6 dặm rưỡi dưới bầu trời chói chang. Hồi sáng này vừa lúc qua ranh giới phía bắc thành phố Newport, tôi dừng lại đi tiểu trong rừng cây phía sau ngôi nhà thờ tân thời phái tân giáo Lutheran. Khi đi ngang qua, tôi thấy tấm bảng hiệu ghi là mục sư Olson. Lúc đó tôi cũng chẳng nghĩ gì cả. Rồi tôi tiếp tục lại tiến về hướng bắc. Được khoảng 2 giờ sau thì có một cặp tuổi trung niên dừng lại hỏi chuyện. Tôi thấy họ có vẻ lanh lợi hoạt bát, nên hỏi họ có thuộc tôn giáo nào không. Người đàn ông trả lời:
có, cả hai chúng tôi đều là tín đồ phái tân giáo.
Từ trước đến nay, tôi chưa hề đến Newport bao giờ, và không biết cái gì đã xui dục tôi lại buộc miệng nói ngay: ồ, phải rồi, ông bà Olson đây mà. Tôi nói trúng ngay chốc, khiến hai ông bà ngạc nhiên muốn ngã ngửa. Ở vùng Newport này, có biết bao nhiêu tín đồ Lutheran, mà sao thật ngẫu nhiên gặp ngay chính họ. Nhưng tôi vẫn nghiêm nét mặt và tiếp tục nói khoảng vài phút trong khi họ chăm chú lắng nghe từng lời. Bà Kud, dáng người nhỏ bé, đã chia sẻ phúc báo của bà cho chúng tôi với bánh mì, phô mát và trái cây. Nhưng đáng tiếc thay, những thứ chia sẻ này vẫn chưa đủ, vì bà còn muốn cho thêm một cái ôm thật chặt nữa. Nên chúng tôi phải hết sức khéo léo, lựa lời để tránh né. Có hai anh chạy xe gắn máy hiệu Harley Davidson. Sau vài phút nói chuyện với tôi, họ tỏ vẻ ưa thích về ý kiến làm kẻ đơn độc trên xa lộ ngoài này.
Ngày 18 tháng 5 năm 1974, Hằng cũ viết:
ông Rush Jamison từ đài radio KMED ở Medford đến phỏng vấn ghi âm chúng tôi. Có viên cảnh sát thuộc lính mới ngừng lại, bắt chúng tôi lên xe ngồi chờ phía băng sau. Rồi ông gọi máy về tổng đài để họ dùng máy điện tử kiểm xét xem chúng tôi có phải là tội nhân gì đây. Ông định bụng chắc bọn này nếu không là lính thủy đào ngũ thì cũng là bệnh nhân ở nhà thương điên trốn ra thôi. Nhưng tìm mãi chẳng có lý do gì để bắt bớ, thế là đành phải thả chúng tôi ra. Khi chúng tôi đi ngang qua vùng Depot Bay thì gặp bà Walter ở ranh giới hướng bắc khu phố. Bà cảnh cáo rằng phía trước có căn nhà đầy cả người say đang chờ chúng tôi. Bà nói bọn họ nhậu nhẹt suốt cả ngày nay và đang có một cuộc tiệc thật lớn để đợi chúng tôi đến. Có mấy ông liện ném lon bia ra ngoài đường, một số khác kéo nhau ra trước lề đường, giả đò bắt chước quỳ lại. Trong khi chúng tôi đang đứng bàn luận về việc này, ông Baker, chủ nhân cho mướn phòng ngủ ở vùng này, chạy trờ tới và hứa cho chúng tôi một căn phòng để nghỉ đêm. Tôi ngước nhìn về phía trước, thấy rõ đám người say. Thỉnh thoảng có một ông chạy ra đường ngó chừng xem chúng tôi đã tới chưa. À ha, lại là lối lựa chọn cũ rích, hoặc là đón nhận những ly sữa mời niềm nở, hoặc là tiến quân xông vào cuộc chiến. Tôi cảm thấy hôm nay mình đã đủ sữa rồi, nên chỉ muốn xông thẳng vào trận địa. Tôi bảo, hay là đệ cứ về phòng ngủ trước để dọn đồ ra, còn huynh sẽ lạy thêm một tiếng hay hơn nữa, rồi sẽ đi bộ về sau. Sư Hằng Do trả lời,
không làm gì hết, đệ đi tới đó ngay bây giờ.
Nói xong, sư cúi xuống, vác bị lên vai, túm lấy chiếc xe, rồi kéo thẳng về hướng mấy người say xỉn. Bà lão la lên,
ngừng lại, mấy cậu làm như vậy thật là sai lầm lắm đó.
Tôi mang bao tay vào, sửa lại cái bao đầu gối tin cậy và bắt đầu đúng theo nghi thức tam bộ nhất bái xuống mặt lộ. Những âm thanh Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát liên tục vang rền trong tâm tôi như đoàn tàu xe lửa. Sư Hằng Do tiến gần về đám người một cách hiên ngang nhất quyết. Từ khoảng cách chừng 100 bước về phía trước, tôi thấy độ chừng 11 người, nhưng họ có vẻ dạt ra khi Sư Hằng Do đến gần. Thật ra trong họ cũng có vẻ sợ sệt đấy. Sư Hằng Do vẫn tiếp tục tiến thẳng, đến lúc chỉ còn cách chừng 50 bước là họ hoàn toàn nhốn nháo, tán dạt ra, hầu hết chạy trở vào nhà. Có một ông núp nơi an toàn, ném ra mấy viên sỏi nhỏ, nhưng tâm không phải cố ý chọi cho trúng. Sư Hằng Do ngừng hẳn ngay trước căn nhà, chờ tôi lạy tới. Như có chiếc xe ủi đất đã dọn đường bằng phẳng, tôi lạy qua chẳng có chuyện gì, chỉ nghe vài tiếng lầm bầm, coi như họ bất lực không làm được gì. Sau trận đụng độ này, chúng tôi cảm thấy nghị lực tăng gia, nên đã lạy thêm 2.5 dặm nữa. Tính ra hôm nay chúng tôi lạy được 8.5 dặm, là quãng đường dài nhất từ trước đến nay. Vừa định dựng trại bên đường, bỗng có một chiếc xe chở đầy mấy ông nhậu hồi nãy đến ngỏ lời xin lỗi. Sư Hằng Do nói,
không sao đâu, đừng lo nghĩ về chuyện đó nữa.
Ngày 19 tháng 5 năm 1974, Hàng Cụ viết.
Hôm nay cha mẹ của Quả Hồi Weber đến thăm và mang theo thực phẩm cho chúng tôi. Bà Weber kể lại những chuyện tức cười trong lúc đi tìm chúng tôi. Bà nói, trong khi dọc đường dò hỏi về việc làm của chúng tôi, thì thấy ý tưởng của mỗi người mỗi khác. Có ông thì nói,
tôi không biết họ đang làm cái gì, nhưng chắc họ có cách tốt hơn để lên thiên đàng.
Còn em bé gái thì nói,
có, con thấy một người đàn ông cứ quỳ lại mỗi khi có một chiếc xe chạy qua.
Lúc chiều xuống, có ông già lỗ mũi đỏ ửng, đã say men, đến bên Sư Hằng Do nói,
tôi không biết mấy ông đang làm gì, nhưng tôi hy vọng các ông cứ tiếp tục như vậy mà làm.
Chỉ bằng những lời nói chan chứa, chút ít vui nhộn đó là đã giúp chúng tôi phấn chấn tiếp tục lên đường.
Ngày 20 tháng 5 năm 1974, Hằng Do viết.
Khu phố Lincoln kéo dài khoảng 7 dặm dọc theo bộ biển. Khi chúng tôi lạy xuyên qua phố, có đủ hạng người như hippie, bình dân, đám mô tô thiên thần của địa ngục, tức là Hell's Angels, các vị bô lão và trẻ nít đến chào đón. Trong khi chúng tôi ngừng lại ăn cơm ở bãi đất trống trong phố, có ông ký giả nhà báo đến phỏng vấn. Ngay cả ông Roy Sutton, cảnh sát trưởng quận Lincoln, cũng đến bắt tay chúng tôi. Ông cảm kích về tướng mạo của sư huynh. Điều làm ông nể phục nhất là khi biết chúng tôi có thể đi xa như vậy mà mỗi ngày chỉ ăn có một bữa cơm chay thôi. Sau bữa ngọ, chúng tôi lại tiếp tục. Có nhóm chuyên viên đài truyền hình đến quay cảnh chúng tôi đang lễ lại qua khu phố. Lúc sắp dừng nghỉ, thấy có 2 chiếc xe, xém chút nữa là đụng nhau, vì mấy anh tài xế lơ đãng không chú ý. Chỉ có thế thôi. Sau khi lạy được 7 dặm 3/4, chúng tôi dựng liều trên khoảng đất trống, an lành bên đường.
Ngày 22 tháng 5 năm 1974, Hằng Do viết.
Đến giữa vùng New Orleans và Winnemah Beach, con đường dẫn vào nội địa khoảng vài dặm. Hôm nay chúng tôi lại dọc lên dãy đồi trước khi đến vùng Neskuin. Đi trên đường với những cây trụi lá và ánh mặt trời nóng cháy cứ tiếp tục chói rọi, khiến chúng tôi muốn bệnh say nắng luôn. Tệ hơn nữa là nước uống lại hết sạch, nên tôi đi thẳng lên trên đỉnh đồi. Sau một lúc tìm tòi thì khám phá ra một dòng suối mát trong veo. Lòng nghĩ thầm, chờ đến lúc sư huynh nếm qua mùi nước cam lồ này thì mới biết. Múc đầy bình, tôi trở lại chỗ chiếc xe kéo và bắt đầu lại. Nửa tiếng sau, sư huynh cũng tới. Nhưng thấy huynh tôi liền đôi bao tay xuống đất, rồi ngồi bẹp trên chỗ đất xốp mềm. Tôi cảm thấy hình như có chuyện gì không ổn, nên không dám lên tiếng. Phút chốc, tôi chợt hiểu ra. À, thì ra tại mình đi quá xa về phía trước, mà quên nghĩ rằng, rủi có chuyện gì xảy ra một trong hai chúng tôi, thì làm sao mà người kia biết được. Nên tôi gượng nói, uống nước đi, thật là mát liệm vậy đó. Rồi cả hai chúng tôi uống nước trong im lặng. Bấy giờ, tôi nhìn lại sự cố chấp khăng khăng từng hỗ trợ cho những giận hờn bực bội trong lòng như đã chấm dứt ngay từ đó. Nhưng có điều tôi đã quá kiêu mạn, không chịu kéo bỏ cái ngã để mà xin lỗi. Thế là chúng tôi cùng ngồi bên vệ đường, mà trong lòng mỗi người, ai cũng có lý phải của mình để sẵn sàng trách móc đổ lỗi lên đầu người kia. Có lẽ những chuyện giận hờn nhỏ nhoi coi như không quan trọng, vì một lúc sau chúng cũng sẽ lắng dịu xuống, thì tại sao mình phải làm cho nó lớn chuyện ra? Nhưng nếu nhìn kỹ để suy rộng hơn về những phiền hờn còn con đó, nếu không được quản thúc thì chúng sẽ lớn dần để trở thành thù hận, là nguyên nhân khiến con người đi đến cãi vã, đánh nhau. Một bước xa hơn nữa, lòng thù hận và sân giận chính là nguồn gốc gây ra chiến tranh. Cho nên nếu chúng ta chịu loại trừ những ý nghĩ ác độc trong tâm hồn, thì chúng ta sẽ không có lý do gì để phát sanh những hành động thô bạo, dù ở bất cứ trường hợp nào. Nghe qua thì thấy nó đẹp làm sao, nhưng đó chỉ là trên giấy trắng mực xanh thôi. Chớ bình thường mà đem những điều này áp dụng vào cuộc sống hàng ngày thì thật là quá thử thách. Một lúc sau, sư huynh nhìn tôi nhìn lại. Huynh tôi đứng lên, ngó quanh một vòng và nhổ phẹt một bãi nước miếng xuống đất, rồi tiếp tục lễ lại. Trời ơi, con cảm thấy mình nhỏ bé quá. Ra khỏi vùng Neskowin, có một bà cằn nhằn gắt gỏng sư huynh.
Ông nghĩ là ông đang làm cái gì vậy hả?
Sư huynh từ tốn trả lời, lại cho thế giới hòa bình. Bà ta nạt nộ,
vậy à, ông có thể nói điều này ở trạm cảnh sát đó.
Rồi bà bỏ chạy vào nhà để gọi điện thoại, nhưng chả thấy có ông cảnh sát nào đến cả. Sau đó có mấy cậu bé vùng Neskowin đem đến cho chúng tôi một túi trái cây. Rồi có một cô gái đạo Thiên Chúa cố gắng thuyết phục chúng tôi chuyển đạo ngay tại chỗ. Tôi bảo cô, cứ quán tưởng rằng tất cả mọi việc đều do tâm tạo, nhưng cô nàng nghe đâu có hiểu tôi nói gì. Hôm nay chúng tôi cũng lạy được 6 dặm 3/4. Dù bên lề đường đầy những khí độc địa, dựng trại về phía nam vùng Cloverdale, trên một ngọn đồi ẩn mình phía sau con lộ, chúng tôi hái những trái berry chín cho bữa trưa mai.